Từ nay tôi nói cho quý vị nghe, mấy ông chồng già sinh tật của quý vị mà về Việt Nam mà ông nào mà từ 60 trở lên, 55, 60 trở lên, là cái ông đó là nửa bát dưới là đồ bất tỉnh không à. Bà nào muốn ăn cho bà xịt phàm đi. Chẳng những xịt phàm mà còn gửi một cái chùm hoa gọi về ở Sài Gòn tặng cho người. Tôi xin tặng cô vì của nợ tôi ăn, tôi sắp sửa ăn hết cái bát trên rồi, còn nửa bát dưới này là cô hốt giùm tôi. Tôi thiệt là tại vì tôi theo Phật giáo, với tôi mà theo Công giáo tôi mua con heo tôi cúng cho ông, cúng ông bà để tạ tội vì có người gánh cái của nợ này. Mà từ nay cũng vậy, có bà nào, các ông kệ bà nào mà lãnh cho mấy bà mà cỡ chừng nửa đời chung mỏ đó, mấy bà mà cỡ 50-60 trở lên đó, thì mấy ông nên nghĩa là ăn mừng đi, vì nửa bát dưới là nửa ăn vô là nó cũng có nước, là bị không ung thư thì cũng bị tai biến mạch máu não thôi. Vì phải khỏi Atula là nửa bát trên là thanh tịnh không, mà nửa bát dưới là đồ bất tịnh không, mà chúng ta mà đi ngu đi dằn chi cái đồ bất tịnh vậy. Quý vị có thấy là khi mà coi lại cái hình đám cưới ngày xưa quý vị đó, Phật tử khoe tôi đó, thấy người nào cũng là giống như tiên với Nga hết trời à. Mà giờ nhìn lại mấy bà mà vô đây mà chuẩn bị hỏi thầy là Di Đà chuyện nào làm á, nhìn bà nào giống như bộ xương biết đi. Thì bây giờ có ai lãnh dùng thì khỏi, thứ nhất khỏi tốn tiền để mà mua đất, thứ hai khỏi tốn tiền để mà lo tang lễ, thứ ba khỏi tốn tiền mua hồn, thứ tư khỏi tốn tiền lo nhà hoàng nhà thiêu, thứ năm khỏi tốn tiền để điêu với mấy sư cô mấy hòa thượng để kiếm cái chỗ mà gửi gắm cái đám xương tàn. Rác thì dễ dục lắm, mà mấy cái cốt khó dục. Giờ có người nó lãnh mấy cái cốt, mà người nào mà ghen tương mà dành người nó vô mấy cỡ nào quý vị. Thầy Phong Lai giảng pháp vậy đó, ai chịu chịu thôi. Giảng như vậy là thấy thoải mái không? Phải không? Nói sắc tức thì không, nó đâu có hiểu. Không tức thì sắc nó không có hiểu. Rồi da coi như là cuộc đời sinh sắc của tôi đó là coi như là của ông giao cho tôi. Bây giờ cuộc đời tàn tạ của ông bà nào lãnh, tôi cũng còn gà à. Vậy đó, nó trời đi vô nó hút của nợ mà, rác thì dùng còn lãng quạn còn đi ở tù, huống gì đến xương cốt dùng. Bây giờ mà đi điêu với mấy bà tưởng cái sư cô là khổ lắm, thấy không? Rồi cái gì cộng trừ nhân chia cũng tốn 10.000 nữa đó, thấy không? Như vậy hồi nãy thầy nói tới cái hành là tới gì nữa, tới thức rồi, thấy không? Thức là thao thức, là thổn thức, là thức ngủ không được, là thức vì tức ngực, vì già mà còn dài ngủ không được, phải không? Rồi cái bà kia là bà cũng thức, thức là vì tức quá, mình sao ngu quá vậy? Cái này là nửa chén chuối, nửa bát dưới của Atula mà sao mình đi ghen chi vậy? Phải không? Rồi hết thức tới cái gì? Hả? Tới gì? Thọ tưởng hành thức. Rồi tới gì? Không phải. À, đây nè, từ vô minh mới sinh ra hành. Hành sanh thức, phải không? Thức sanh gì? Danh sắc. Danh sắc sinh ra gì? Lục nhập. Lục nhập sanh gì? Thủ. Đã có gì bỏ quên chữ thủ. Đó, cái thủ này mới khổ đây. Cái ông đó, ông rước cái của nợ qua rồi thì ông ghen tương. Ông đi làm thì ông phải đưa cho bà đó một cái cell phone. Rồi chưa hết, ở trong nhà phải đặt camera, phải không? Để coi coi tên nào vô mà dơ dãn con bào dí của tôi là có chuyện. Tức là thủ là bảo vệ đó, sợ mất. Mà cái bà vợ lớn có ghen là cũng vì cái gì? Thủ. Thủ là nắm giữ lại. Tử thủ. Người ta tử thủ ăn lọc, còn đây tử thủ để hốt lại nắm xương tàn. Thì gắn cho huy chương nhiều quý vị. Hồi xưa những ông mà tử thủ ăn lọc là Tổng thống Thiệu gắn cho gì? Anh Dũng Bội Tinh. Còn đây quý vị gắn cho anh Dũng gì? Anh Dũng Đại Ngu. Như vậy quý vị thấy rõ, do cái thủ là thành cái gì? Hủ. Vì có thủ mới có hủ. của tôi. Cái bà đó ở ngay Sài Gòn, bà bán vé số, cái cô đó ở Sài Gòn, bà đi nghĩa là bà đi giữ giữ xe cho mấy cái xe Honda, bà đi nghĩa là nhà hàng, không mắc mớ gì. Nhưng mà vì của tôi sở hữu, vì vợ nhỏ của tôi mà tôi mới khổ. Chứ vợ nhỏ của ai có khổ không? Vì cái hữu, hữu là xin cái gì nữa? Hả? Thì mới ra nãy giờ ông nó mới bị u bi khổ não. Đúng quá hả? Phật nói rất đúng hả? À, mà khổ não rồi sao? Về con vợ lớn á, thì nó nói ông á, mà bây giờ đồ bất tịnh rồi để qua con vợ nhỏ ăn. Về con vợ nhỏ nó, ông ơi, ông nhìn kỹ ông coi coi nè. Ông dòm coi kỹ, ông giống thiện dưỡng sở thú á. Mà dưỡng này dưỡng già nữa. Thì thôi bây giờ ông đi đâu? Đi chết đi. Thì ông đi tự tử. Mà có tự tử thì còn tái sanh không? Tự tử thì có tái sanh hả? Có sanh là có tử. Có phải là 12 cái sợi dây nó lẩn quẩn không? Hả? À? Bây giờ giờ vợ lớn nó hết thổi, giờ vợ nhỏ thì nó theo giờ, nó theo trai. Thì đi đâu đây? Đi vô chùa. Chùa không có chứa đâu. Hả? À? Khi mà quý vị vô chùa mà quý vị còn phong độ kìa, chứ chùa đâu có hốt. Bây giờ vô mà thấy ông thanh tàn ma dại kiểu này, nó con băng đốc si, rồi con bị vợ đuổi, rồi con đi cái xe 18 bánh. Hồi xưa quý vị lái xe vô được, mà quý vị đi xe gì vậy? Xe có tài xế lái 18 bánh. Là quý vị khó xin vào chùa lắm. Thì đi đâu? Là quý vị đi chết. Mà cái đó nó già lẹ không quý vị? Khi mà ông bị u bi khổ não nó già lẹ không? Nó già, bởi vì Phật nó kêu là u bi khổ não nó sanh ra già. Già rồi nó đi tới bệnh. Bệnh rồi tới đi đâu? Chết. Chết rồi bắt đầu sao? Hận quá. Chết rồi ở trạng thái thân trung ấm. Thì thấy cái gì? Thấy giờ này con vợ nhỏ mình uổng công xúc tép nuôi cò, giờ đem qua đây nó đi lấy vợ chồng khác. Thì sao? Thì nổi sân. Già mới tìm đường để mà nhập thai trở lại, là cái nhiên liệu để tái sanh trở lại cõi này. Do đó lục tổ nói, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân gái. Vì còn thương bà nội mà thương cháu nội thì làm cái nhiên liệu để trở lại, để mà kết hôn với cháu nội. Mà cái ân này ảnh thù cái người vợ trẻ bạc tình, thì ảnh trở làm cái nhiên liệu cũng để trở lại cõi này mà quan quan tương báo, phải không? Do đó lục tổ nói, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ mà không còn tái sanh. Thì chúng ta làm thiện là sao? Chúng ta lên cõi trời. Làm ác chúng ta đi vào ác đạo. Mà không làm thiện, không làm ác, thì đó là cái bản lai diện mục của chúng ta. Hiểu được chỗ này thì người đó hết khổ. Xưa nay anh này phải nghe được bài pháp này, xưa nay vợ cũng không có, tài sản cũng không có, bồ nhí cũng không có, danh dự cũng không có, phải không? Bổn lai vô nhất vật. Lâu nay cái chân tâm chúng ta giống như cái gì quý vị? Giống như cái gì? Giống như cái bầu chân không. Vì cái bầu hư không này nó có biên giới không quý vị? Cái bầu biên hư không này nó trùm hết quả địa cầu chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta mà trụ vào vật, thì chúng ta trụ ở chai nước, thì chúng ta không thể biết được ở cái ly nước. Chúng ta trụ ở cái khám, chúng ta không biết được cảnh vật ở cái chuông. Chúng ta trụ ở cái mỏ, chúng ta không biết được cái chuông nó như thế nào. Nhưng mà trở về với bầu hư không, thì chỗ nào có sự vật là bầu hư không có bao trùm không? Thành ra chư tổ nói là tu là phải trở về cái vô sở trụ, trở về với cái chân không. Chân không có nghĩa là không có cái gì, mà cái chân thật bao trùm như cái bầu hư không. Tại sao khi Đức Phật mà trở về với cái nguồn chân tâm, ngài có lục thông? Vì cái bầu hư không này, nếu bây giờ quý vị mà nhìn thầy, quý vị chỉ thấy được cái mặt này thôi, mặt sau không thấy. Mà trở về với bầu hư không thì thấy hết. Thấy chưa? Tất cả sự vật đều nằm trong bầu hư không, mà nó không thể nằm tách lời khỏi bầu hư không. Thành ra trở lại chỗ đó, ta kêu là đạt tới cứu cánh niết bàn. Bản lai diện mục. Chúng ta còn nghĩ thiệt là còn làm vua, còn làm trời, là còn hết phước còn rớt. Chúng ta còn nghĩ ác là còn đi địa ngục, mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái phản đó là cái bầu trời trong, là cái tự tâm mà lâu nay chúng sanh không thấy. Chúng ta chỉ rơi vào hai trạng thái, một là thiện hay là ác, mà lục tổ biểu đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì mặt thật của tất cả Phật tử là cái gì? Là cái mặt thật xưa nay của chúng ta. Như vậy thầy nói, cái thân trung ấm, nãy thầy trả lời cái câu hỏi này, cái thân trung ấm này nó chỉ có với những người là chiếu kiến ngũ quẩn dài có thì mới có thân trung ấm. Còn cái người niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái người niệm Phật mà được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về, thì cái người này không qua giai đoạn trung ấm. Vì sao? Cõi cực lạc có còn nam với nữ hay không quý vị? Cõi cực lạc là cái cõi như thế nào? Là cái cõi mà chúng ta không thể dùng cái kiến thức ở thế gian này so lường được. Vì cái cõi cực lạc là cái cõi mà do cái phước báo và cái công trình tu hành của Đức Phật A Di Đà mà ra. Thành chúng ta không thể nào mà dùng cái phàm phu để mà diễn tả được cái cõi cực lạc. Bây giờ nè, computer, cái bao thoát Minh Quang đang điều hành để thầy giảng cho toàn thể Phật tử online trên thế giới nghe. Mà nếu nói với một cái cậu bé mà chưa có hiểu gì, cậu là cậu loài người, nói có một vài trăm Phật tử đang vào cái đó nghe pháp, cậu nói cậu không tin, cậu đâu có thấy. Mà thật sự bây giờ người ta đang nghe pháp đó quý vị. Thành cõi cực lạc là giống như computer, mà nói với cõi chúng ta giống như một đứa trẻ mà lên 10 nó không hiểu gì hết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi qua giai đoạn trung ấm là gì? Chúng ta mất cái thân tứ đại và chúng ta còn lại cái gì? Thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó nó vẫn hiện hữu. Tại sao? Khi quý vị ngủ, quý vị đã ly khỏi cái thân tứ đại này, phải không? Khi quý vị ngủ mê, chữ quý vị không buồn, khen quý vị không mừng. Như vậy, quý vị dùng cái gì để đi về Việt Nam? Mơ thấy về Việt Nam. Quý vị dùng cái gì? Quý vị đâu sử dụng cái thân này. Thì cái đó kêu là trạng thái thần thức hay là trung ấm thân. Nhưng mà cái trung ấm thân của chúng ta nó được nối với cái thân của chúng ta qua cái hơi thở. Khi nào chúng ta nghe giật mình chúng ta trở về, thì cái trung ấm thân nó trở về quá lẹ làm chúng ta giật mình như từ trên trời rớt xuống. Quý vị qua trạng thái đó chưa? Có những đêm đang ngủ nằm mơ, có những người thấy quơ tay một cái bay lên các rừng núi, nhìn xuống dưới này thấy là thành phố, có chưa? Vị đó nên mừng đi. Vị nào niệm Phật và thấy quơ một cái mình bay lên các cái đồi núi, mình bay qua các biển lặng, mình bay lên các cảnh mà mình thấy rất là đẹp, mình quơ một cái nó bay như là mình đang ở trên mây vậy đó, và thấy những cái cảnh chùa chiền, thấy những cảnh tiên đồng ngọc nữ, thì người đó đang ở cõi người, nhưng mà cái phước báo đã ở cõi trời rồi. Khi người đó củi hết lửa tắt, thân này hết thở, tứ đại không hòa hợp, người đó sẽ về các cõi trời. Cõi trời nào? Nếu người đó còn dâm dục thì về cõi trời sáu cõi trời dục giới. Người đó không còn dâm dục thì người đó về 18 cõi trời sắc giới, còn hình tướng nhưng mà không còn dâm dục. Và người đó tu chứng những thiền định mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, thì người đó về các cõi trời vô sắc giới, chỉ còn có tâm thức, chỉ còn có thọ, tưởng, hành, thức mà không có sắc thần. Như vậy cõi trời vô sắc giới là họ sống hoàn toàn bằng tâm thức mà không có tâm hình tướng của thân này. Họ vẫn sống hàng trăm triệu năm đó quý vị, phải không? Mà cái cõi trời đó là cái gì? Là một trong tam đồ bát nạn cu ly khổ. Sống 84 tỷ năm để ngồi trong cái định đó thì bao nhiêu vị Phật ra đời mình không biết, bao nhiêu cha mẹ của mình trầm lưng trong địa ngục mình không cứu. Từ đây tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời là tính thọ mạng của cõi trời đấu sức. Một ngày một đêm cõi trời đấu sức 400 năm cõi người chúng ta. Họ sống được 4.000 năm, lấy 400 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 4.000 năm, nó ra là mấy tỷ năm đó. Nhưng mà lên tới cõi trời phi phi tưởng, một số 1 và 1 triệu con số 0. Sống như vậy đó, chỉ ở trong định hoài. Thành Phật nói là đại nạn. Phật ra đời không biết, Phật nhập diệt không hay, do đó chẳng ích lợi gì hết. Không vô biên xứ là sao? Những vị tu thiền khi họ bắt đầu, họ điều được hơi thở, họ không theo vọng tưởng, và họ tới cái trạng thái là cái bầu hư không rộng lớn bao nhiêu thì họ nói, họ trụ vào trong cái bầu hư không để họ làm cái thân của họ, kêu là không vô biên thứ, và họ nói thức của họ vô biên xứ. Cái bầu hư không rộng lớn bao nhiêu, nhưng mà cái bầu hư không đó vẫn nằm trong cái sự hiểu biết của mình, có phải không quý vị? Cái nhà này lớn, nhưng mà cái gì biết cái nhà lớn? Cái tánh biết của quý vị. Thành ra cái nhà này vẫn nhỏ, mặt trời lớn, mặt trời xa, nhưng mà cái tánh biết của chúng ta, cái tâm thức chúng ta vẫn đi tới mặt trời, có phải không? Thì như vậy họ nói bầu hư không rộng lớn, cái thức của họ trùng hết bầu hư không. Bầu hư không vô biên xứ thì cái thức của họ vô biên xứ. Và họ tiến tới một mức thiền định nữa, họ nói họ không còn sở hữu nữa, họ không còn trụ vào trong cái chồng vợ nhà con quốc gia kẻ thù kẻ thân là vô sở hữu. Thành Phật họ kêu là vô sở hữu xứ. Và họ tiến một bước nữa, họ nói còn vô sở hữu xứ là mình còn trụ vào cái chỗ vô sở hữu xứ, tức là còn có trụ. Họ tiến lên một cái bước, họ nói là phi tưởng bạc hết tất cả vọng tưởng, chánh niệm tà niệm đều bạc. Mà khi họ nói họ bạc hết như vậy, Phật nói mấy ông còn xưng là không vọng tưởng thì mấy ông là phi tưởng, vì còn khởi cái tưởng mình không vọng tưởng. Khi bà xã nói tôi không giận ông, tôi không còn giận ông nữa, tức là còn giận đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà họ chỉ còn có một bước cuối cùng là gặp Phật thánh nhân khai thị để họ lọt vào cánh cửa diệt tận định là quả vị A La Hán, diệt tận tất cả tham sân si phiền não ở trong định chứ không có bạc tư tưởng. Vì nếu phi tưởng thì giống như một cái người bị coma, cái người mà bị tai biến mà có não chết rồi, cái người đó hư cả các giác quan, thân thể vẫn sống, tim vẫn đập, máu vẫn chảy, bao tử vẫn hoạt động, tại sao họ không chứng quả đi? Sáu căn của họ không dính mắc sáu trần. Một người bị coma là cái người bị mê lộ, quý vị, sáu căn có dính mắc sáu trần không? Không dính, tại sao không chứng quả? Mà Phật nói sáu căn vẫn tiếp xúc sáu trần mà diệt tận tất cả những tham sân si phiền não để ở trong cái định sáng suốt thì vị đó gọi là A La Hán. Chứng được cái định cuối cùng là cái diệt tận định, không phải là diệt tận tất cả, mà diệt tận tất cả chấp tướng, diệt tận tất cả cái trụ tướng, diệt tận tất cả tham sân si phiền não, không còn lọt một cái gì vào trong cái chấp nữa, Phật gọi là vô lậu. Và người đó như thế nào? Người đó chứng được một cái thông thứ sáu là lậu tận thông. Cái thông đó chỉ có đệ tử Phật chứng A La Hán mới có, ngoại đạo không có. Khi chúng ta chết ở trạng thái thân trung ấm, chúng ta có cái ngũ thông. Thành quý vị đừng có thắc mắc khi đi coi thầy bói với những ông đồng bà bóng ở tháp tháp rồi nhập vô nói được cái gì, vì ma quỷ có khả năng đó. Khi quý vị ở trạng thái trung ấm 49 ngày tìm đường để đầu thai mà chưa gặp cha mẹ giao hợp, chưa gặp cha mẹ đủ nhân duyên, thì quý vị có thể biết rõ tất cả tâm niệm của chúng sanh. Thân trung ấm có thể đi vòng quanh nước tu di như chớp mắt. Thân trung ấm từ đây bay về Việt Nam nhanh như chớp mắt. Bây giờ thầy thí dụ đây nè, bây giờ quê của đạo hữu ở đâu hả? Ở Quảng Trị là ở tỉnh nào? Ở huyện nào? Hải Lăng. Quê nội của thầy ở Lâm Sơn Gio Linh. Bây giờ thầy nói chú, tôi chú dùng cái tư tưởng chú nghĩ về quê hương, khi mà cái huyện Hải Lăng nơi mà chú còn đi học có những cái đụn cát, có những dòng sông nhỏ, có những bà mẹ, rồi những cái bà mạ, khi mà bà nói con sữa sụa cái cơi, hiểu chưa? Thì như vậy cái tư tưởng chú bay từ đây về Quảng Trị, chú mất bao nhiêu giờ bay? Một sát na. Mà cái thân 50kg này bay về cái Quảng Trị phải mất 24 tiếng đồng hồ, thấy rõ chưa? Như vậy khi chúng ta ở trạng thái đó, chúng ta rất là sáng suốt, vì chúng ta không bị cản trở bởi cái thân tứ đại này. Những vị thiền sư khi họ tu, họ phá được cái màn vô minh đó thì họ trở về với cái chân không, họ vô sở trụ. Mà trong kinh Đại Thừa nó kêu là vô lượng nghĩa, cái gì cũng đúng đó. Quý vị thấy khi vô lượng nghĩa rồi thì ở cảnh giới của loài trời là thấy cái đó hay, ở cảnh giới loài vật thấy nó hay. Phân đối với loài người là thúi, đối con chó là thơm. Phải vậy thấy rõ không? Mối đối với gỗ là món ăn, loài người gỗ là những cái thanh gỗ để điêu nhà, điêu ghế. Thành ra trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật có giảng, người nào mà hiểu được vô lượng nghĩa thì người đó có còn tranh cãi không? Người đó không còn tranh cãi thì người đó mới trở lại được cái phần tri kiến. Do đó bộ kinh Pháp Hoa đi kèm với bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Mà chúng ta là tiểu thừa hữu nghĩa, giới hạn nghĩa, thì chúng ta mới sinh ra chiến tranh. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Bà phải tôi quấy, tôi quấy bà phải, còn có cái tâm phân biệt. Mà khi chúng ta trụ vào cái Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi, chúng ta trở về cái đó là cái đó là cái phần tri kiến đó quý vị. Không còn ranh giới giữa bạn và thù, không còn ranh giới giữa mẹ chồng nàng dâu, không còn ranh giới giữa người và ta, tức là không còn tứ tướng ngã ngũ uẩn giai không. Nhân là người, chúng sanh là đại chúng, thọ là thọ mạng, giả là cái hành giả để tu hành. Chúng ta lìa tứ tướng đó thì chúng ta đạt tới hạnh phúc. Thì thầy nói lại, cái thân trung ấm này đi lên cõi trời dục giới cũng phải qua trung ấm, nhưng mà đi rất là lẹ. Đi lên cõi trời sắc giới không qua trung ấm, đi lên cõi trời vô sắc giới thì họ bay cái dèo, họ dùng định. Các người nhập định họ đi họ chết, những gì chứng tứ thiền họ đi thẳng lên cõi trời cực lạc, xin lỗi, lên cõi tịnh độ. Thì Đức Phật A Di Đà chỉ xè ra trong khoảng phút giây con về cõi Phật, phải không? Không qua giai đoạn trung ấm, nhưng mà đi qua loài người phải qua giai đoạn trung ấm. Tại sao? Bây giờ giả sử như bây giờ một cái vị nào trong này tối nay về ngủ hết họ mạng chết, quý vị không tạo tội để đủ đi xuống làm chó, không tạo tội để đủ đi xuống làm loài ngạ quỷ, không tạo ác để đi xuống làm địa ngục, mà không đủ phước để lên cõi trời dục giới, không đủ phước đi lên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, mà quý vị đủ phước để đi về cõi người, thì về cõi người quý vị nó có thời gian là 49 ngày. Về cõi thú cũng có thời gian từ 7 tới 49 ngày. Không phải nó nhất định là 49 ngày đâu, mà cái thời gian thông thường nhất là từ 7 ngày tới 49 ngày. Cũng như bây giờ thầy nói tuổi thọ của loài người chúng ta là bây giờ 100 tuổi, mà có người sống mới có 70 tuổi, có người sống 101, có không? Thì như vậy quý vị đừng có bám vào cái lời đó mà nói là 7, 49. Tùy theo cái nhân duyên đi thọ sanh. Rồi bây giờ nè, cái phước của ông này, ví dụ chú Quảng Trị này, chú chỉ đủ phước để chú đi về quê hương Quảng Trị của chú thôi, chú không đủ phước vào Mỹ. Tại sao? Chú sống ở Mỹ này mà chú cứ nhớ về quê hương là chùm suối ngọt. Chú cứ nhớ về cái quê hương của chú. Thì khi bây giờ á, còn cái thân này, chú đi chú phải tốn tiền mua 1000 máy bay, rồi 5-10 ngàn để mua quà cáp, phải không? Rồi xin phép nghỉ làm hẳn sở. Mà khi chú chết ra cái là chú nghĩ tới mẹ rồi chú bay về quê hương liền. Về quê hương đó thì chú mới đi tìm. Trong ngày đó tại huyện Hải Lăng của chú nó sẽ có những cái cặp vợ chồng làm cái chuyện dâm dục. Nhưng mà gặp cái chú đai về đó, gặp mấy cái cặp vợ chồng đó, cái tài sản mà chú tạo được chỉ mới có 10.000 đô la thôi. Sau khi trừ hết, chú đáng lẽ chú chết chú được để lại là 500.000 đô la phước báo. Dưới 500.000 đô la phước báo đó, nếu mà người có trí huệ, vợ con chú có thể đưa chú lên cõi trời dục giới. Nhưng mà do bà vợ không biết, chú để lại 500.000 đô la phước báo để dành đó, thì bà vợ trước tiên bà thấy bữa nay chồng mình chết rồi, bây giờ mình làm dỗ cho lớn, thì bà là không biết Phật giáo, bà mới đi vô mấy cái phàm, bà mua 2 con heo về để thọc huyết ha. Tức là chú bị trừ đi trong kinh Địa Tạng, phải vì chú mà chú phải đối biện các ti sở để biện lực, chú mất hết 100.000 phước báo. Cái tuần thứ nhất cái nó vô nó lại làm con heo là mất thêm 100.000 phước báo nữa. Tầng thứ hai nó làm nó chục con gà, mất thêm 100.000 phước báo nữa. Tầng thứ ba, thay vì nó dùng tiền bố thí, nó đi mua xe Honda đồ mã, xe hơi nhà mã, nó mua một mớ người đẹp để nó gửi xuống cho cô chú dưới đó. Chú đốt hết giấy tiền vàng mã, chú mất hết, chú còn lại có 10.000 phước báo à. Mà nếu mà nó đi làm cái gì bậy bạ nữa, trái nữa là coi như chúng hết cái phước để chú làm người. chú còn 10 ngàn phước báo, thì 10 ngàn phước báo về cái xứ Quảng Trị đó của quê hương chú Hải Lăng đó, chú đi tìm. Nhưng mà đâu phải ai chú cũng nhập thai được. Cha Công giáo, mẹ Công giáo, chú Đạo Phật, chú không vô. Chú bay tới đó chú thấy thờ chúa chú đâu có vô đâu, phải không? Rồi chú vô trong đó, mà chú có cái phước 10 ngàn, mà cha mẹ của chú mới có cái phước báo có 1.000 đồng, chú không vô. Thì bây giờ bên này gặp thầy Thông Lai, thầy mới chỉ cho bà vợ. Chú mới về chú báo mộng, chú mới nói: Mạ Mi ơi, thì Mạ Mi làm cho tao đánh lẽ tao lên cõi trời dục giới, tao làm thiên tử có 1.000 bà vợ, bây giờ Mạ Mi làm tao về phải về Quảng Trị để xứ xứ mà coi như là biên địa hạ tiện. Bây giờ Mạ Mi vô kiếm thầy Thông Lai, để thầy Thông Lai chỉ. Thầy Thông Lai mới chỉ: Bây giờ ha, coi cái gì ông quý nhất hồi xưa còn sống nữa. Dạ, chồng con hồi xưa không để lại cái đồng hồ, cái laptop với một cái xe tết của ổng làm mà cỏ đó, bây giờ nó còn nhiêu là hết rồi, con làm đám hết rồi. Lấy cái xe tết đó bán ra được 500, lấy cái laptop bán được 200, 700, rồi lấy hết cái gì của ổng để lại, lấy cái đồng hồ của ổng để lại bán được tổng cộng được 1.000. Thì bây giờ thầy chỉ nè, coi ở vùng này họ thiếu kinh gì ảnh tống kinh đó, coi mua chim mua cá gì phóng sanh đi gửi hồi hướng cho ổng, rồi đi 10 cái chùa, mỗi một chùa vậy nó bỏ vô vài 30 vài 300 hồi hướng cho hương linh này. Thì cái tuần thất rồi, nhập tuần thất thứ 7 rồi gặp thầy, thì phước báo từ 10.000 cái ông bơm lên cái là được 100.000. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì 100.000 thì lúc đó cái thanh trung ấm ổng mà 10.000 thì ổng bay là xà, mà thanh trung ấm lên 20.000 thì bay cao cao chút, bay qua tới vùng phi rồi để tìm, mà lên được 40.000 thì bay qua mấy cái vùng mà Âu Châu, lên tới 50.000 là bay qua Hoa Kỳ, mà lên tới 60.000 là bay lên cõi trời tứ thiên dương, 70.000 thì bay lên tới cõi trời Đau Lợi, 80.000 thì bay lên tới cõi trời Dạ Ma, 90.000 bay lên cõi trời Đấu Sức, tới đó đủ rồi. Và ổng bay vô cõi trời Đấu Sức tới ngày 49 ngày, và thanh trung ấm ổng chết một cái và nó biến cái tắc lên là bay lên quá xanh lên cõi trời Đấu Sức trong thân tướng của một vị thiên tử 16 tuổi. Đó, thầy nói liên hệ dữ lắm. Thân trung ấm là cái phần quyết định dạng sanh. Vì thân trung ấm từ đâu mà ra? Từ sắc thọ tưởng. Mà sắc thọ tưởng hành thức từ đâu mà ra? Từ cái chân tâm. Mà chân tâm chúng ta lâu nay chúng ta không thấy, mà chúng ta chỉ thấy còn là ma tâm không. Lâu nay những cái mà thầy nói, lâu nay chúng ta tưởng cái tư tưởng là chân tâm, suy nghĩ là chân tâm, cái thọ là chân tâm, cái ý thức là chân tâm, mà nãy giờ thầy giảng ra những cái đó đều là vô thường hết. Cái gì mà chân lý là nó mãi mãi thường còn. Vàng mà 4 số 9, quý vị đem khè lửa mấy ngàn độ nó vẫn là 4 số 9, phải không? Với lý vàng thiệt, quý vị nấu hồi cục vàng vẫn bán được như thường à. Mà lấy vàng giả đốt cái là tiêu liền. Thì cũng vậy, cái thọ tưởng hành thức nó sanh diệt. Khi thương thì thương cả đường đi, khi ghét ghét cả công ty họ hàng, phải không? Như vậy cũng là thầy Thông Lai này. Mà bây giờ quý vị mới, quý vị trông lên đây để nghe băng rồi chụp hình với thầy cái, nhưng mà ngày nào thầy móc cái gì ra thầy đem lên bài pháp thầy giảng cho toàn thể thế giới nghe, thì bắt đầu về xé lật ra cuốn nào có hình ảnh thầy Thông Lai, tao lấy tao xé thì dùng cha thầy có mặt thấy ghét quá, cha đem tên tao cho thí dụ tùm lum ở trên bao khó á. Thì cái tưởng đó có đúng không, cái thọ đó có đúng không? Chúng ta lâu nay sống với cái vọng tâm mà không thấy, vì các vị giảng sư họ chỉ nói à, tâm là vọng tâm chân tâm, mà không chỉ rõ thế nào là vọng, thế nào là chân. Thành ra cái hỏi tâm đâu, nó tâm là những suy nghĩ, những tư tưởng, những cảm thọ, những ý thức. Không đúng đâu. Cái thế hệ bà Ngô Đình Nhu thì cổ áo khoét lỗ, phải không? Rồi trước bà Ngô Đình Nhu nó là cổ áo cao. Rồi trước nữa là chơi ba cái vòng kiềng vàng số 9 đeo đây có không? Hồi đó mấy bà mà chụp hình cho thầy coi đám cưới là đeo cái vòng kiềng bự thì bự đây nè. Rồi sao? Rồi tới cái phong trào mấy thanh niên nè, cái thời sau mấy là quần ống túm, là nhảy nhạc tiếp. Rồi tới cái thời 72 là happy choi choi, là mặc cái quần ống lo, phải không? Rồi tới cái phong trào là để tóc dài happy, hồi mình mới qua Mỹ năm 80-75, người ngày nào giải thon. Rồi bây giờ cái phong trào là gì? Phong trào đầu trọc thầy chùa. Như vậy những cái đó là nãy giờ thầy nói, chúng ta sống ở thế giới này, chúng ta đều sống với những cái giả dối đó hết. Mà sống với cái giả dối làm gì tìm được cái quả chân thật quý vị? Hả? Bà đó thương quý vị do cái tâm tưởng đã, cái tưởng bà là giả thì cái kết cục, cái hạnh phúc hôn nhân cũng là hư vọng. Phải không? Chỉ có khi nào quý vị ngồi lắng tâm lại, niệm Phật, A-mi-đà-phật. Lúc đó thường nhớ không để lòng. Tại sao phải cho cái gì niệm Phật vậy? Vì niệm như vậy để dẹp hết tất cả những thọ tưởng hành thức, phải không? Dùng cái niệm đó đặt hết cái đó là trở về vô tình chúng ta lọt vào cái bản lai vô nhất vậy. Trong tịnh độ nó có thiền, trong thiền nó có tịnh độ. Người nào mà tu thiền mà phỉ báng tịnh độ, người đó là toàn bị cái tưởng nó chi phối, cái thức nó chi phối. Vì thiền cũng là Phật nói, mà tịnh độ cũng là Phật nói. Vậy mà cứ cho thiền là số 1, tịnh độ là số 2. Ông thầy nào tu tịnh độ cho tịnh độ số 1, thiền số 2, thì ông đó vẫn bị cái vọng, cái tưởng, cái thành, cái thức, cái cảm, cái thọ nó lừa, nó dối quý vị. Cả cuộc đời chúng ta cứ bị cái đó nó lừa hoài. Mà tu là lấy lại cái quyền làm chủ, đừng để cho nó lừa. Chúng ta là những người liệu, chúng ta là những người điên, là thấy trái thành phải, thấy phải thành trái. Tại sao như vậy? Thầy đã giảng hoài trong những bài pháp trước. Chúng ta có tù cha và tù con. Tù cha là mấy anh tù ngồi ở trong tiểu bang Cali, ở ngay trong cái nhà tù Sacramento. Nó ở trong, nó bệnh, nó nói correction officer, I'm sick, I want to see the doctor. Rồi correction officer mới lái cái xe vô mời nó lên ngồi vậy, hộ tống nó đi. Nó vô bệnh viện phải đứng gặp thầy co nó, và bác sĩ có dám sẵn không? Obama trả, phải không? Rồi nó ngồi trong đó, cái bộ hư, nó gọi cộng tộc cái bộ hư. Lúc đầu Obama kêu mấy nhân viên cái bộ vô sữa. Rồi tới giờ nó ăn á, nó có đi chợ với quý vị không? Nó có trả gas như quý vị không? Nó có trả điện không? Ở trong đó cái phòng ăn của nó mà refrigerator, freezer hư là Obama trả. Quý vị trả. Obama trả tiền từ đâu? Tiền từ mấy thằng tù con này mà nuôi mấy thằng tù cha đó. Hả? Rồi bây giờ ở trong đó nhà tù nó bể hết, nó bể ống nước, nó nghe cầu ai sửa? Tù con đóng tiền để cho tù cha có tiền sửa trong. Hả? Như vậy thầy nói vô lý quá, con đâu có ở tù đâu. Có hết. Ở trong đó tội á, chúng ta là người nào mà có mortgage là bị án chung thân 30 năm. Cộng thêm cái tiệm nail ly 5 năm là 35 năm. Cộng thêm nợ xe 5 năm, 60 payment là 40 năm. Cộng thêm student loan của con, của cái 5 năm là 45 năm. Mà cỡ quý vị bây giờ là 5-60 tuổi mà cộng 45 nữa là thấy ai nữa rồi? Thấy Diêm Phủ đó. Mang án 45 năm rồi mà không thức tỉnh. Chúng ta cái tù, cái cộng của những cộng nó yếu hơn cái cộng của đế quốc Mỹ này. Tại sao? Nó cộng chỉ được thì quý vị trong dòng kẽm rai của những nhà tù cải tạo, của những cái nhà tù Suối Máu, nhà tù Sơn La, nhà tù Hoàng Liên Sơn, nhà tù Hà Nam Ninh. Nhưng mà ngày đêm quý vị trong ngóng để mà được Mỹ nó đem qua, để mà rước qua Mỹ, phải không? Nhưng mà cái nhà tù của Mỹ này ngày đêm quý vị thương lắm. Về đó là lo sơn, coi nó cũ là lo, coi như hút bụi, coi cái cao thơ thốt một là kêu thai, cái bát thấp nó dơ là kêu người là thai cái sao ở đó. Là quý vị vừa ở tù mà vừa đóng thế nuôi cảnh sát giữ quý vị, mà vừa mua bảo hiểm, vừa trả bill, mà chỉ cần quý vị mất vốn một cái là nó lấy hết rồi. Hả? Như vậy là quý vị là thuộc loại nào? Cỡ đại ngu á. Bây giờ tôi nói tù cha là mấy ông tù mà ở trong nhà tù tiểu bang, còn quý vị là tù con. Hả? Mà tù cha với tù con thì do ai quản lý? Hả? Tổng thống Hoa Kỳ quản lý. Thì tổng thống Hoa Kỳ khi còn làm senator, thượng nghị sĩ của tiểu bang Illinois, quý vị nhìn cái hình ông trẻ không? Trẻ. Còn hào hoa không? Đẹp trong phong độ. Mà mới có 60 ngày ngồi tại tòa Bạch Ốc, sau khi mà đua nhau tranh khổ với đảng Cộng Hòa, tốn mấy trăm, mấy chục triệu đô la. Hả? Thì giờ này trở thành là một tên, nghĩa là đi ra là sợ bắn, đi ra sợ giết. Con đi học phải cho người giữ, sợ nó bắn, nó bắt cóc. sự Bin Laden mà nó bắt được con gái, bắt được vợ, thì như vậy ổng còn khổ hơn quý vị nữa. Ổng chỉ bị nhốt ngay cái tòa Bạch Ốc à, và nó nhốt ổng trên cái airport quanh, cái airport quanh cũng là nhà tù, mà cái trực thăng helicopter cũng là nhà tù, đi ra cái sở tụi nó bắn thôi. Ổng có dám đi ra ngoài đường, đi ra đó ngồi ăn và chở chồng hổm không? Ổng có dám vào shopping để đi? Quý vị là tù mà còn được thả tự do là ổng, còn ổng là tù đi đâu cũng có mấy thằng mà mặt hình sự nó ngầu ngầu, nó nhìn nó liếc không à, mấy cái thằng bodyguard đó. Thì như vậy Obama là một người đại trí huệ hay là đại vô minh? Mình tranh giành một cái chức vụ nào đó, một cái gì đó, để rồi được nhốt trong một cái kêu là White House, phải không? Rồi xung quanh có hàng rào điện tử, có police ngày đêm, mà con đi học thì trong ngày nó về, nó đón, mà một ngày hay mà làm không được, stop mà lên cái thì nó khen, mà stop xuống cho nó chữ. Ông ra một cái lĩnh gì thì trường sẽ quán sụp cái là nó chữ rồi. Mới có 60 ngày mà quý vị thấy tâm chúng sanh đã điên đảo rồi. Hồi trước nó khen Obama bao nhiêu, thì bây giờ nó chê ô má má đấy nhiều. Phải không? Quý vị thấy nhiều đó, thì Phật kêu chúng ta là điên đảo vọng tưởng. Chúng ta là ở trong nhà tù mà cha truyền con nối. Tại sao Minh Quang lại cho Minh Châu đi tù? Vì ổng không muốn để lại cái nhà tù cho Minh Châu. Ổng khôn không dạy ha? Con của quý vị mà khi quý vị chết ai nuôi? Nhưng mà Minh Châu với Diệu Hương bây giờ chết nè, đại chúng có bỏ Minh Châu đói không? Bây giờ ổng từ bỏ cái tiếng bé đi, cái tiếng mommy, ổng thầy theo cái giới luật Sa-di kêu chú Minh Quang bằng chú, mẹ Diệu Hương bằng cô. Nhưng mà chú Minh Châu bây giờ không bao giờ bị đói, vì biết thoát khỏi cái nhà tù tam giới. Thấy quý vị thấy thanh thoát chưa? Quý vị nhìn thấy nhiều đó là cái con đường xuất gia, là quý vị phải ra khỏi cái nhà tù. Ngày hôm nay, cái phần cuối của bài pháp hôm nay là chúng ta tập sự xuất gia, thầy cô động lại. Là chúng ta tập sự xuất gia, chúng ta phải ra khỏi cái nợ nần của cõi tam giới này. Trước tiên, chúng ta đừng biêu thêm nhà tù nữa. Người nào mà có cái nhà cho thuê là có cái nhà tù thứ hai. Người nào có cái nhà cho thuê thứ ba là cái nhà tù thứ ba. Chúng ta một cái còng là đủ rồi, đừng thêm nhiều cái còng nữa. Như vậy xuất gia có lẽ là cạo đầu để đắp y thọ giới sa di, chỉ là mới xuất thế tục gia. Nhưng mà phải xuất ra khỏi cái phiền não gia, mà cái phiền não gia này là những cái nhà tù ở thế gian, những cái ngôi nhà lầu 3000 sự có phép, những cái xe lết xịt. Quý vị thấy rõ, cái xe của dealer nó đậu ngoài đó, mưa xuống quý vị không khe, bão tới quý vị không nghe, quý vị nghe người ta chọi đá bể kiến quý vị cũng đi ngang cười. Nhưng mà ngày nào quý vị mua cái Lexus Mercedes đời 2009 chở thầy Thông Lai đi thuyết pháp, ngồi sau chạy sau cái xe tết, cục đá văng vô bể cái tốt là quý vị la ui da liền. Tại vì xe của tôi mới ui da, xe có dealer không ui da. Thấy rõ chưa? Vợ của người ta lấy tay tôi ngồi tôi cười, mà vợ của tôi mà bản tình tôi khổ, vì vợ của tôi. Nếu mà không có của tôi thì khổ từ đâu mà đến? Bởi vậy chúng ta vì chiếu kiến ngũ quẩn giai có, thấy thân này là thật, thành ra vợ cũng thật, con cũng thật, nhà cũng thật, tài sản là thật. Mà chiếu kiến ngũ quẩn sai không, thấy thân này không thật, bà vợ cũng không thật, con cũng không thật, tài sản cũng không thật, tiệm nail cũng không thật, phone cũng thật, không thật, thì người đó khổ từ đâu mà đến? Giả sử chúng ta biết chúng ta sống hoài trọn đời, chúng ta chết chúng ta mới giận, mà chúng ta biết rằng cái tài sản nó sẽ nằm hoài trong tay chúng ta, mà mất chúng ta mới buồn. Đằng này 20 tuổi không mất thì 30 tuổi cũng mất, 30 tuổi không mất thì 80 tuổi cũng mất, thì không mất trước cũng mất sau, thì tại sao phải khổ khi nó mất? Chúng ta vui khi nó được mà chúng ta khổ khi nó mất. Thì bữa nay thầy khuyên quý vị chuẩn bị ra khỏi cái thế tục gia. Không phải đại biểu quý vị bỏ chồng bỏ con, mà từ nay gói ghém lại, chặt giùm thầy bớt những cái gì trong 12 nhân duyên, chặt giùm bớt sợ ái cho thầy đi. Cái ái là cái nặng nhất, cái tham là cái nặng nhất, Quý vị nghĩ trên đời này hàng trăm Phật tử ngồi đây mà những cái khổ đến cho quý vị không hoài hai cái tham và ái, có phải không? Do tham mà có khổ, do ái mà có khổ. Nếu mà tham ái không có, lấy đâu cho khổ đến đây? Chặt chữ sợi dây tham, chặt sự dây ái là quý vị đã xuất gia rồi đó. Còn tôi là thông lai, tuy cào đầu mặc y mặc áo của Như Lai, nhưng mà tham vẫn còn, ái vẫn còn. Hồi xưa thì ở ngoài đời ái vợ ái con, vô này ái chùa ái Phật tử. Tụi con quy y thầy rồi nha, không được quy đi quy ông khác à, quy ông khác thầy khổ lắm, phải ái không hả? Như vậy cũng y chang à, cũng còn tham sân si đầy đủ. Thầy sức thế tục gia cạo đầu vô cái dao lam mặc cái y đập xong là có lan, sức phiền não gia là phải quán chiếu ngũ quẩn gia không, và tới cái cuối cùng là sức tam thế gia là lọt vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, để không phải trở lại đây bằng nghiệp, mà chúng ta hẹn trở lại đây bằng quyền lực để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều được giảng sanh về đây của cực lạc. Chấm dứt bài pháp của chiều nay. Để thầy liếc coi chương trình. À, thầy nghĩ chúng ta là 6 giờ 15 rồi, còn 15 phút. Nãy giờ thầy giảng đó là trà đàm rồi đó quý vị. Trà là chúng ta uống trà và chúng ta đàm luận những vấn đề. Ngày mai sẽ còn rất nhiều vấn đề. Hồi sáng giờ thầy trả lời chưa được 7 câu hỏi mà còn đây 120 câu hỏi rồi. Thầy nghĩ tới giờ đem kinh Vô Lượng Thọ ra, chúng nào ở đây đi phát kinh Vô Lượng Thọ cho Phật tử, nhưng mà nghĩ là bây giờ trước khi phát Vô Lượng Thọ thầy than đã, cho quý vị đi giải lao 15 phút, tại vì quý vị cần đi để mà relax cái chân một chút. Chúng ta đã nghe thuyết pháp quá dài rồi. Tôi Thích Thông Lai gửi lời chào quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống online để nghe pháp, và hẹn tối nay hết rồi, chúng tôi tới giờ tụng kinh Vô Lượng Thọ, và hẹn gặp lại ngày mai vào cái chương trình bắt đầu 6 giờ sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, 7 giờ lại sám hối, 8 giờ truyền tam quy ngũ giới, 10 giờ thuyết pháp, và dài dài cho tới 3 giờ thì trai đàm chẩn tế, và 5 giờ xả giới, 6 giờ hoàn mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.